chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nói Lời Khôn Ngoan. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài Là Mùa Xuân qua tiếng hát Tấn Đạt.
Bản nhạc vui hôm nay đã cất lên rộn ràng. Ngày xuân đón nắng mới với tiếng ca nhịp nhàng. Con cất lên, theo tiếng ca cất lên hòa với tiếng đàn. Mừng xuân đến xuân vui với anh em họ hàng. Cùng dâng Chúa với những trái tim luôn chân thành. Con kính dâng, con cảm ơn. Con cảm ơn tình Chúa muôn đời. Nay ngày xuân cùng hân hoan hát ca khen danh Ngài. Ngài đã yêu nhân thế nên xuống trần. Ngày đầu năm chúng con cảm tạ Ngài. Nay ngày xuân cùng hoan ca kính dâng lên Chúa Trời. Ngài ban cho trần thế muôn hoa cười, khoe sắc thắm hoa cùng mùa xuân. Ngày xuân đón nắng mới với tiếng ca nhịp nhàng. Con cất lên, theo tiếng ca cất lên hòa với tiếng đàn. Mừng xuân đến xuân vui với anh em họ hàng. Cùng dâng Chúa với những trái tim luôn chân thành. Con kính dâng, con cảm ơn. Con cảm ơn tình Chúa muôn đời. Cho trần thế muôn hoa cười, khoe sắc thắm hoa cùng mùa xuân. Nay ngày xuân cùng hân hoan hát ca khen danh Ngài. Ngài đã yêu nhân thế nên xuống trần. Ngày đầu năm chúng con cảm tạ Ngài. Nay ngày xuân cho trần thế muôn hoa cười, khoe sắc thắm hoa cùng mùa xuân.
Vừa rồi là tiếng hát Tấn Đạt trong ca khúc Ngài Là Mùa Xuân. Và bây giờ là bài Nói Lời Khôn Ngoan. Lời nói của con người rất quan trọng. Chúng ta biết một người phần lớn là qua lời nói. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, người ta nói ra những gì chất chứa trong lòng, bởi sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 34. Qua lời nói, con người truyền đạt cho người khác cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ngôn từ là phương tiện truyền thông thiết yếu của con người. Nhờ có ngôn từ, lời nói hoặc văn tự mà con người tiến bộ, các nền văn hóa hình thành và các nền văn minh được xây dựng. Đi vào cụ thể như trong lĩnh vực giáo dục chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy ngay luận điểm trên. Giáo dục đã đào tạo và cung ứng nhân tài cho tất cả các ngành nghề trong xã hội, mà phương tiện chính của giáo dục là ngôn từ hay văn tự. Không có ngôn từ, con người không thể truyền đạt kiến thức, không thể đào tạo người khác, không có tiến bộ. Tóm lại, truyền thông nắm giữ vai trò thiết yếu trong mọi lĩnh vực sinh hoạt trong xã hội. Không có ngôn từ, không có truyền thông, không có truyền thông, mọi sinh hoạt sẽ xáo trộn, bất ổn định, đi đến ngưng trệ, bế tắc. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của lời nói. Con người có thể dùng lời nói an ủi, nâng đỡ, khích lệ người khác, nhưng cũng có thể dùng lời nói để lăng mạ, sỉ nhục, tấn công và tiêu diệt người mình thù ghét. Thánh Gia Cơ nhấn mạnh đến đặc tính hủy diệt của lời nói. Trong thư Gia Cơ chương 3, ông cho biết con người rất dễ vấp ngã vì lời nói. Ông so sánh lời nói như một mồi lửa, dù khởi đầu rất nhỏ, nhưng có thể thiêu hủy cả một cánh rừng, thậm chí cả một vùng rộng lớn. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả người, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài môn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một cái miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô liu được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được nữa. Đó là thư Gia Cơ chương 3 câu 5 đến câu 12. Những hình ảnh trong thiên nhiên Gia Cơ nêu lên ở đây như suối nước ngọt không thể chảy ra hai loại nước, một cái cây không thể cho ra hai loại trái khác nhau. Nhưng cái miệng con người rất kỳ dị, vừa ca ngợi cảm tạ Chúa xong, lại có những lời nguyền rủa người khác cũng là tạo vật của Chúa. Đến đây, chúng ta không thể nào phủ nhận được sức mạnh của lời nói. Thật ra sức mạnh của con người thể hiện trong lời nói. Lời nói khôn ngoan đem lại an ủi, gây dựng, đưa ra giải pháp cho nan đề, ban sự sống. Lời ngu dại đưa đến thất bại và tổn hại không lường. Lời cay độc gây thương tích, lời dối trá vu cáo quỷ quyệt gây chia rẽ đổ vỡ một cách tàn hại. Thánh Gia Cơ sau khi nói về sức mạnh tác hại của lời nói độc dữ, đã phân biệt sự khôn ngoan từ trời với cái khôn ngoan quỷ quyệt của người thế gian, được ghi trong Gia Cơ chương 3. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy rẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ làm sự hòa bình vậy. Đó là Gia Cơ chương 3 câu 13 đến câu 18. Hiển nhiên, cuộc sống khôn ngoan khởi sự từ trong lòng, thể hiện ra nếp sống bên ngoài. Lời khuyên trang nghiêm nhất nhưng cũng tha thiết nhất trong châm ngôn, mệnh danh là sách khôn ngoan, được ghi trong châm ngôn chương 4 câu 23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Để có cuộc sống khôn ngoan, cần có tấm lòng được thanh tẩy, được biến cải, được đổi mới do quyền năng của Đức Thánh Linh, mà chỉ những người thật lòng ăn năn tội tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu mới có được. Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-lô-se chương 4 câu 2 đến câu 6 cho biết, sống khôn ngoan là cuộc sống cầu nguyện, biết cư xử với người ngoài, biết tận dụng thì giờ, và khôn ngoan trong lời nói. phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Lại hầu cho tôi biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người thế nào. Đó là Cô-lô-se chương 4 câu 2 đến câu 6. Khuyên về lời nói, sứ đồ Phao-lô bảo rằng lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Tại đây ông liên kết lời nói với ân sủng và muối. Lời nói anh em phải luôn luôn đầy ân sủng và phải nêm thêm muối. Với mục đích là để có thể trả lời cho mỗi người như thế nào đem lại ích lợi cao nhất. Lời nói đầy ân sủng không phải là ngôn ngữ ngoại giao, nghĩa là nói lấy lòng. Hình thức của ngôn từ ngoại giao rất lịch thiệp, tử tế, dù là nói trong ý trách móc, khinh bỉ, coi thường hay đe dọa. Gần đây trên mạng điện toán toàn cầu WikiLeaks đã công bố những hồ sơ mật, trong đó có những lời nói, có những nhận xét không đẹp của một số nhân vật ngoại giao Hoa Kỳ nói với nhau trong chỗ riêng tư về một số các nhân vật quốc tế, trong đó có cả các nguyên thủ quốc gia khác, khiến cho nhiều người nổi giận và có nhiều phản ứng tiêu cực khác. Lời nói đầy ân sủng không phải là loại ngôn ngữ đầu môi chót lưỡi, nhưng là những lời nói chứa đựng sự khôn ngoan và tình thương chân thật của Đức Chúa Trời. Lời nói đầy ân sủng chấp nhận mọi đối tượng, tôn trọng, quý mến và nối kết đối tượng, đem đối tượng đến gần tấm lòng của mình. Lời nói đầy ân sủng khích lệ người nghe, nâng người nghe lên, hướng dẫn soi sáng người nghe, giúp người nghe thêm hy vọng và hướng dẫn người nghe đến với Chúa để tìm được giải pháp cho nan đề của mình. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh muối kết hợp với lời nói. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi liên kết muối với lời nói? Hiển nhiên, hầu hết chúng ta đều biết hình ảnh ví sánh nổi tiếng của Chúa ví môn đồ là muối trong bài giảng trên núi. Các ngươi là muối của đất, nếu muối mất mặn thì sẽ lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa mà phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13. Vị mặn của muối là yếu tính của muối. Muối có tác dụng nhờ vị mặn. Vị mặn của muối tăng hương vị cho món ăn và bảo tồn thực phẩm. Lời nói nêm thêm muối là lời nói có tác dụng tăng hương vị, nghĩa là nâng người nghe lên và bảo tồn cuộc sống người nghe. Sứ đồ Phao-lô xin hội thánh Cô-lô-se cầu nguyện cho ông để ông có thể dùng lời giảng giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế để những người nghe mà tiếp nhận sẽ được cứu, được thoát chốn hư vong, được sống, trở thành con cái Đức Chúa Trời. Cơ hội trao đổi bằng lời nói với con người là những cơ hội quý giá. Nếu có những lời ân hậu, những lời nêm thêm muối, thì những lời đó có thể cứu được linh hồn nhiều người.